Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội tu luyện có tiêu đề Một vài trải nghiệm cảm động khi giảng chân tướng trực diện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 9 năm 2024. Tôi đã mắc nhiều bệnh trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, bao gồm viêm ngực, dị ứng phấn hoa, huyết áp thấp, thiếu máu, các vấn đề phụ khoa, bệnh da liễu và bệnh trĩ. Tất cả đều biến mất không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đến ngân hàng rút tiền bằng thẻ lương, nhưng được thông báo rằng tài khoản trống. Tôi thấy lạ nên quay lại kiểm tra vào buổi chiều, nhưng vẫn không có tiền trong tài khoản. Tôi nghĩ, có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhúng tay vào việc này. Đó là kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 5, tôi đã tăng cường phát chính niệm và hướng nội. Các học viên trong nhóm học Pháp đã phát chính niệm giúp tôi. Tôi ra ngoài để giảng chân tướng như thường lệ trong 8 ngày nghỉ lễ. Ngày 3 tháng 5, vợ chồng con trai tôi trở về sau chuyến du lịch châu Âu. Chúng kể với tôi rằng khi ở nước ngoài, có người liên tục gọi điện và đe dọa chúng. Tôi nhận ra rằng văn phòng cộng đồng đã ghi nhầm số điện thoại của con trai tôi là của tôi và họ nghĩ rằng tôi đang đi du lịch ngoài Trung Quốc. Tôi cầu xin sư phụ bảo hộ và đến văn phòng cộng đồng. Tôi xuất niệm phủ nhận triệt để việc bức hại tài chính này và số tiền lương cần được hoàn trả về tài khoản. Nhân viên hỏi tôi muốn gì, tôi nói. Có phải là không cần xác minh danh tính để mở tài khoản nữa đúng không? Cô ấy xác nhận đó là sự thật. Tôi nói tiếp. Vậy ai đã ngừng thanh toán lương của tôi? Cô ấy hỏi tên tôi và người đứng cạnh cô ấy. Lãnh đạo của văn phòng cộng đồng bảo cô ấy kiểm tra tài khoản của tôi. Người nhân viên xác nhận rằng việc trả lương của tôi đã bị dừng lại. Tôi hỏi, ai đã dừng? Họ nói họ không biết. Rõ ràng là họ biết mình sai, nên đã xin số điện thoại của tôi và mở lại việc thanh toán lương cho tôi. Người lãnh đạo có vẻ thân thiện và nói, hãy đến văn phòng của tôi để nói chuyện. Bà ấy hỏi, chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bao lâu rồi? Lúc này, một thanh niên bước vào, ngồi đối diện tôi và ghi lại cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nói với anh ấy, xin đừng làm điều này. Người lãnh đạo ra hiệu cho anh ta dừng lại. Tôi giảng chân tướng cho họ và giải thích rằng trước đây tôi từng bị bệnh, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được hưởng lợi về cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi nói, tôi hiểu rằng những gì các anh chị làm với các học viên không phải là do các anh chị tự lựa chọn, mà do áp lực từ cấp trên. Tất cả các anh chị đều biết rằng các học viên là những người tốt, vì vậy đừng trở thành vật tế thần cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì thần đang dõi theo chúng ta. Người lãnh đạo trả lời, cha tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã gần 90 tuổi rồi. Tôi nói với nhân viên khi bước ra ngoài, không nên bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các anh chị biết đó. Sau cách mạng văn hóa, nhiều người bức hại các quan chức cũ đã bị hành quyết bí mật trên núi ở tỉnh Vân Nam. Họ cúi đầu và im lặng. 1. Tôi rất tôn trọng các học viên Đại Pháp. Tôi đi siêu thị để giảng chân tướng thì gặp một người phụ nữ trung niên. Khi tình cờ nghe được tôi nói chuyện với một người khác, cô ấy nói, tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc vài năm trước. Tôi kể cho cô ấy nghe về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, và vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Cô ấy trả lời, tôi rất tôn trọng các học viên. Cô chắp tay trước ngực như một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng và chào tạm biệt tôi. Khi đang đi xe buýt về nhà, tôi nói chuyện với người phụ nữ ngồi cạnh. Tôi nói, trông em khá thanh lịch, chắc em là nhân viên văn phòng phải không? Cô ấy gật đầu. Tôi nói tiếp, em chắc là người có học vấn cao. Em đã bao giờ nghe nói đến việc tam thoái bảo bình an chưa? Trời sẽ diệt Trung Cộng và em cần phải thoái xuất khỏi nó. Tôi đã dùng hóa danh giúp cô ấy làm tam thoái. Sau đó một người phụ nữ khác ngồi xuống cạnh tôi Khi tôi nói chuyện, cô ấy nói, tôi vừa mới nhổ răng. Tôi hỏi có đau không? Cô ấy gật đầu. Tôi nói, hãy thầm niệm trong tâm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô ấy gật đầu. Tôi bắt đầu nói với cô ấy về Đại Pháp và cô ấy đồng ý tam thoái. Cô ấy chắp tay trước ngực và cúi chào tôi khi xuống xe. Tôi biết phần minh bạch của cô ấy đang cảm ơn sư phụ và Đại Pháp. Tôi rất mừng cho cô ấy. 2. Đại Pháp thật kỳ diệu. Một mùa thu nọ, chúng tôi thuê một chiếc xe tải và một tài xế để chở tôi và các học viên khác đi giao ván sàn. Nơi đó tương đối xa xôi. Chúng tôi tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho những người đến nhận hàng. Một người đàn ông bước ra khỏi xe tải nhỏ và tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy đã đồng ý tam thoái và bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về tu luyện. Người tài xế gọi anh ấy lại nói, tôi đã khóa chìa khóa trong xe rồi, giờ phải làm sao? Người đàn ông lo lắng vì chúng tôi đang ở một nơi xa xôi như vậy. Vì anh ấy hiểu chân tướng nên tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường, chúng ta hãy cùng nhau hô lên, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh ấy đồng ý và chúng tôi cùng nhau hô lớn 9 chữ. Không có gì xảy ra trong 2 lần đầu tiên. Khi tôi hô lên Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 3, cửa sổ ô tô mở ra với một tiếng cạch. Người đàn ông và tài xế choáng váng, mọi người có mặt tại chỗ đều rất phấn khích. Họ nói, Đại Pháp thật kỳ diệu, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi trả lời, các anh nên cảm ơn sư phụ của tôi. Tôi cũng giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Một cựu chiến binh thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người đàn ông to lớn khoảng 50 tuổi bước đến khi tôi đang đợi xe buýt. Tôi hỏi anh ấy có thích thể thao không? Anh ấy trả lời là có. Tôi hỏi anh có từng là lính không? Anh ấy nói đúng và hỏi làm sao tôi biết. Tôi đáp, anh có phong thái của một người lính. Sau đó, tôi đã giảng rõ sự thật cho anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động quần chúng đấu tranh chống lại nhau trong mọi phong trào của nó. Cách mạng văn hóa gần như đã xóa sạch 5.000 năm văn minh Trung Hoa. Bây giờ họ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Một tảng đá khổng lồ được tìm thấy ở Quý Châu, có niên đại 270 triệu năm. Trên đó có dòng chữ Trung Quốc Đảng Cộng sản vong. Các nhà địa chất cho rằng nó được hình thành một cách tự nhiên. Ngay lập tức, anh ấy đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên xe buýt, tôi bật 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản cho anh ấy nghe bằng tai nghe. Nửa giờ sau anh vẫn đang nghe và tôi không muốn làm gián đoạn. Tôi nói, tôi sắp xuống xe, tôi tặng anh máy nghe nhạc. Trong máy cũng có các bài giảng của sư phụ Lý. Xin hãy lắng nghe một cách cẩn thận, sau đó truyền lại cho người thân và bạn bè của anh để họ cũng có thể biết được sự thật và được cứu. Anh ấy đã cảm ơn tôi nhiều lần. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ khi đi bộ về nhà. Tôi biết sư phụ đang khích lệ tôi. Một lần khác, tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ ngồi cạnh trên xe buýt. Sau khi đồng ý tam thoái, cô ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi đã đọc cuốn sách nhỏ các học viên gửi đến nhà tôi. Có đúng là họ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống không? Tôi nói, điều đó hoàn toàn là sự thật. Không có điều gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám. Nguyên lý của vũ trụ là thiện ác hữu báo. Trời luôn công bằng và sẽ trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải phân biệt thiện và ác và không nên có mối liên hệ gì với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy ghi nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô ấy gật đầu. 4. Chính chúng ta nuôi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải ngược lại. Khi tôi gặp một cặp vợ chồng ở chợ, tôi nhanh chóng phát chính niệm và cầu xin sư phụ gia trì. Tôi tiến lại gần người đàn ông và nói, anh hẳn là một người chồng tốt. Hầu hết đàn ông đều không muốn đi chợ. Vợ anh mỉm cười với tôi. Chúng tôi xem các mẫu quần áo trong khi tôi giảng chân tướng cho họ. Chúng ta gặp nhau là duyên phận. Hai anh chị rất thiện lương và tôi muốn nói với anh chị một điều tốt. Anh chị đã nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa? Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi: "Ai trả lương cho chị?" Tôi trả lời: "Tôi kiếm được tiền bằng sức lao động của mình. Chính chúng ta là người nuôi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải ngược lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc không canh tác đất đai và không tạo ra bất kỳ sản phẩm nào." Tôi hỏi: "Anh có gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc hay các tổ chức liên đới của nó không?" Anh nói rằng anh không tham gia vào bất kỳ tổ chức nào. Tôi hỏi: "Anh chưa bao giờ quàng khăn đỏ khi còn nhỏ à?" Anh ấy không phủ nhận và tôi nói tiếp: "Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm nhiều điều tà ác và trời sẽ trừng phạt nó. Chúng ta không muốn bị diệt vong cùng với nó. Chúng ta sẽ được an toàn nếu thoái xuất khỏi nó." Cuối cùng người đàn ông nói: "Cả hai chúng tôi đều là đảng viên. Hãy giúp chúng tôi thoái xuất." Tôi đặt hóa danh cho họ và bảo họ ghi nhớ: "Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo." Họ gật đầu. Một ngày nọ, khi tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ, cô ấy nói: "Tôi không tin vào bất cứ điều gì, tôi chỉ tin vào bản thân mình." Tôi nói: "Chị không tin vào những điều chị không nhìn thấy. Chị có thể nhìn thấy không khí hoặc sóng vô tuyến không? Nhưng chẳng phải chúng vẫn tồn tại. Hiện nay có rất nhiều tai họa. Trời sẽ khiến những người đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tội ác của nó. Hãy thoái xuất khỏi nó để có thể được an toàn khi thảm họa tới." Cô ấy đã thoái đoàn, đội sau khi biết được sự thật. "Con xin cảm tạ sư tôn đã luôn bảo hộ con trong hơn 20 năm qua. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các học viên làm việc trên trang web Minh Huệ vì sự nỗ lực trong việc chỉnh sửa và đăng tải các bài viết. Điều này đã giúp tôi phát hiện ra những thiếu sót của mình và sửa chữa bản thân. Giờ đây khi chính pháp sắp kết thúc, tôi sẽ tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc và theo sư phụ trở về nhà." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.